chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình thời sự chiều thứ Tư ngày 27 tháng 3 năm 2024, chúng tôi cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong việc đẩy nhanh tiến độ, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, đảm bảo nguồn cung và kiểm soát giá nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2024 được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thống nhất tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác quý 1 và triển khai chương trình công tác quý 2 vừa diễn ra sáng nay.
Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất đánh giá quý 1 năm nay, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quý đã bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử hiệp y bổ nhiệm chuẩn y và chỉ định đối với 43 đồng chí. Đảng bộ thành phố kết nạp 607 đảng viên, đạt gần 38% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của thành ủy. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng trên 2% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện trên 31.350 tỷ đồng, tăng trên 7% so với cùng kỳ. Trong quý, thành phố đón trên 1.800.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ.
Ban Thường vụ Thành ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 như tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức và cán bộ theo quy định hướng dẫn của Trung ương, chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với công tác đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo phù hợp với chức danh quy hoạch và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhân sự tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tiếp tục triển khai hiệu quả quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các dự án mời gọi đầu tư để nhanh triển khai thực hiện các bản ghi nhớ đầu tư với các nhà đầu tư. Đồng thời tăng cường thu hút kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực thực sự, có tính chất dẫn dắt tham gia các dự án trên địa bàn, triển khai hiệu quả cơ chế chính sách về tài chính theo cơ chế đặc thù, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác thu chi ngân sách, chống thất thu trốn thuế, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, triệt để tiết kiệm các khoản chi, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.
Chiều nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu có buổi làm việc với Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng về đánh giá kết quả công tác quý 1 và triển khai chương trình công tác quý 2. Quý 1 năm nay, Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng kết nạp 109 đảng viên, đạt gần 55%. Công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được quan tâm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đúng quy định hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã giám sát thường xuyên 267 cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.
Tại buổi làm việc, Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng kiến nghị một số vấn đề liên quan tới hoạt động của cơ quan. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp cơ sở. Để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết trong năm 2024 của Đảng ủy khối, của cấp ủy cơ sở, đồng chí yêu cầu các cấp ủy rà soát đánh giá, xây dựng kế hoạch, khắc phục tốt những mặt hạn chế yếu kém qua kiểm điểm, kiểm tra, đánh giá xếp loại cuối năm 2023 một cách đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Làm tốt công tác nắm chắc tình hình tư tưởng dư luận trong cán bộ đảng viên và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. đổi mới phương thức lãnh đạo, chăm lo, đảm bảo tốt công tác cán bộ. Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo các hội đoàn thể, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương nghị quyết của thành ủy, nhất là các nghị quyết chuyên đề, các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.
Ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ nguồn vật liệu cát san lấp cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhu cầu vật liệu cát san lấp cho dự án khoảng 7 triệu mét khối cát, hiện còn thiếu khoảng 4 triệu 700 ngàn mét khối. Do đó, rất mong muốn được Sóc Trăng hỗ trợ nguồn cát để Cần Thơ cùng với các địa phương khác hoàn thành dự án trọng điểm quan trọng này, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trao đổi với đoàn, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thông tin, hiện trên địa bàn tỉnh có 7 mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, tổng trữ lượng 16,5 triệu mét khối, trong đó 8 triệu mét khối sử dụng cho cao tốc qua địa bàn tỉnh và 500.000 mét khối phục vụ cho cầu Đại Ngãi. Đối với cát biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và triển khai dự án đánh giá tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác cát biển với trữ lượng khoảng 145 triệu mét khối là phương án khả thi có thể hỗ trợ cho thành phố Cần Thơ.
Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khẳng định với trữ lượng 7 mỏ cát hiện có trên địa bàn tỉnh, Sóc Trăng sẵn sàng ưu tiên cho thành phố Cần Thơ và đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh rà soát cụ thể trữ lượng nguồn cát sông hiện có để hỗ trợ thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng mong muốn Cần Thơ xem xét phương án đầu tư sử dụng nguồn cát biển để cùng hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng của vùng.
Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ đã hoàn chỉnh phương án cải tạo nút giao quốc lộ 91, quốc lộ 80 hay còn gọi là nút giao lộ tẻ. Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao này, Ban An toàn Giao thông thành phố đề ra hai phương án, trong đó dự kiến tổ chức giao thông theo dạng vòng xoay và bố trí hệ thống đèn tín hiệu.
Theo Ban An toàn Giao thông thành phố, đơn vị tư vấn đã đề xuất hai phương án cải tạo nút giao với kinh phí dự kiến hơn 7 tỷ 200 triệu đồng. Cụ thể, phương án 1 trên các nhánh tại 3 vị trí nút giao bố trí các trụ đèn tín hiệu giao thông, mở rộng mặt đường quốc lộ 91 và 80 với chiều rộng khoảng 5 mét và giữ nguyên hiện trạng công viên. Phương án 2, cải tạo lại công viên và tổ chức giao thông tại nút giao theo dạng vòng xoay, bố trí hệ thống đèn tín hiệu tại 4 hướng vào nút giao, đồng thời xây dựng mới 3 vị trí tiểu đảo dẫn hướng.
Nút giao Lộ Tẻ là một trong những nút giao trọng điểm kết nối trục quốc lộ 91 và 80. Trên hai tuyến quốc lộ này có rất nhiều nhà máy xí nghiệp, các cơ quan nhà nước, trường học và người dân sinh sống. Ngoài ra, các phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp vận chuyển hành khách hàng hóa đến tỉnh An Giang, Kiên Giang đều đi qua nút giao này. Từ đó mật độ xe lưu thông qua khu vực rất lớn, nhất là vào các giờ cao điểm. Trong khi đó, nút giao được tổ chức theo dạng 3 nhánh kết nối, tạo thành 3 vị trí giao nhau, dẫn đến tình trạng các dòng phương tiện lưu thông lộn xộn, xung đột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chiều hôm qua, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, trưa cùng ngày đã khắc phục xong hư hỏng nhẹ ở nhịp cầu Nhiếm.
Trước đó, đơn vị tu sửa cầu là công ty xây dựng công trình giao thông 726 đã bắt tay vào việc khắc phục hư hỏng nhịp chính của cầu. Đồng thời, đơn vị quản lý hệ thống đường ống cấp nước qua sông cũng đã phối hợp với huyện Phong Điền để khắc phục lại toàn bộ tuyến ống bị hư hỏng. Kinh phí sửa chữa do phía chủ xà lan chịu trách nhiệm thanh toán. Chiều qua, ô tô và xe tải đã qua lại cầu bình thường, còn xe máy vẫn lưu thông bình thường trong những ngày qua.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5. Hôm nay, các đại biểu thảo luận cho ý kiến về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Phóng viên Thanh Luân có ghi nhận.
Trong phiên làm việc buổi sáng, cho ý kiến đóng góp vào quy định cấm người điều khiển giao thông khi trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn của dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhiều đại biểu cho rằng quy định trên kế thừa từ luật giao thông đường bộ năm 2008 và thống nhất với quy định tại khoản 6 điều 5 của luật phòng chống tác hại rượu bia năm 2019. Thực tiễn quy định này cũng đã phát huy kết quả tốt. Chính vì vậy, đây là quy định cần thiết được quy định tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và đại biểu Phạm Văn Quà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nêu ý kiến.
Việc quy định cấm tuyệt đối sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cũng sẽ làm giảm mức lượng tiêu thụ rượu bia và có tác động nhất định đến đời sống, văn hóa và nguồn thu của ngân sách và thu nhập của người lao động. Do đó, để thuyết phục hơn thì tôi cũng đề nghị chính phủ rồi làm ban soạn thảo cũng cần tiếp tục đánh giá tác động sâu hơn, toàn diện hơn.
Chấp nhận về theo như cái phương án 2 là trong hơi thở có nồng độ cồn theo cái luật giao thông đường bộ của năm 2028. Vì tôi thiết nghĩ không phải mình là cố chấp hoặc mà mình bảo lưu cái quan điểm chủ quan của mình, nhưng thực tế cuộc sống hiện tại hiện nay mình cứ tính đi, nếu mà cái lượng người đi xe ô tô và những người đi dịch vụ đó, sau khi người ta có đám tiệc đó, người ta có tiền người ta mới đi dịch vụ, còn những người không có tiền đâu mà đi dịch vụ, đặc biệt là ở nông thôn. Mà hiện nay cái người lao động chân tay, người lao động nông thôn thì nó rất là nhiều, gấp đôi đối với những người ở lao động thành thị.
Quan tâm tới quy định về đấu giá biển số xe, một số đại biểu đồng tình với phương án đưa nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu và cân nhắc luật này chỉ quy định về nội dung, loại biển đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, đăng ký xe, biển số xe trúng đấu giá. Còn về hình thức như trình tự, thủ tục đấu giá, thực hiện theo quy định của luật đấu giá tài sản nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các luật chuyên ngành.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân thay thế quyết định 24 được ban hành từ năm 2017. Cơ chế điều chỉnh giá điện mới vừa được ban hành với nhiều thay đổi, áp dụng 3 tháng một lần và có tăng giảm.
Theo đó, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng quy định. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng xem xét cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ cơ quan liên quan báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng. Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.
Hiện nay, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn tại địa bàn của tỉnh Tiền Giang đang bước vào đỉnh điểm. Tại nhiều khu vực đã bước vào giai đoạn cạn nguồn, thiếu nước ngọt. Chính quyền và bà con nông dân đang quyết liệt đắp đập bơm nước vào cấp cứu cho cây trồng đang bị khô héo.
Theo ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Tiền Giang, để ứng phó với tình hình hạn mặn như hiện nay, cần phải áp dụng giải pháp phi công trình kết hợp công trình. Mặn sẽ còn nằm lâu, có thể đến hết tháng 4. Đối với những vườn cây ăn trái, nên giữ ẩm, dùng rơm rạ, ủ gốc, tưới tiết kiệm trong các ao đìa còn lại, thậm chí sử dụng nước máy đã tiết kiệm trong sinh hoạt. Tỉnh Tiền Giang nằm ở hạ nguồn sông Cửu Long tiếp giáp với Biển Đông, đang chịu tác động nặng nề của xâm nhập mặn, khô hạn, nhất là sản xuất nông nghiệp. Với sự quyết tâm nỗ lực của chính quyền và người dân, hy vọng sẽ giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra trong những tháng cao điểm hạn mặn này.
Sáng nay tại Trường Đại học Cần Thơ, báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo sống chung với hạn mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đại diện 7 địa phương chịu hạn mặn nghiêm trọng là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang. Các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu, cũng như các doanh nghiệp cung cấp nước sạch tại đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 12 đến nay, trên toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long gần như là không mưa. Tổng lượng mưa thời gian này thấp hơn trung bình nhiều năm từ 62 đến 94%. Trong điều kiện mưa gần như không có, trời nắng kéo dài, tổng lượng dòng chảy từ sông Mekong về bị thiếu hụt, khiến cho đồng bằng sông Cửu Long trải qua mùa hạn mặn khốc liệt. Xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Ngay từ nửa cuối tháng 11 của năm 2023, mặn đã bắt đầu xâm nhập vào các sông theo đỉnh triều trong ngày. Từ tháng 12 đến nay, nhiều đợt xâm nhập mặn tiếp tục xảy ra, trong đó đỉnh điểm là tháng 3. Đợt xâm nhập mặn xuất hiện từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3 với ranh mặn 4 phần ngàn, vào sâu 40 đến 66 km, có nơi sâu hơn. Tính đến nay, mức độ xâm nhập mặn ở Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, sắp xỉ so với năm 2016, một trong những năm hạn mặn kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại tỉnh Bến Tre, xâm nhập mặn ở mức sắp xỉ ranh mặn sâu nhất năm 2016, xâm nhập mặn trên sông Cổ Chiên đã sâu hơn ranh mặn sâu nhất năm 2016. Ông Nguyễn Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết.
Thời gian sắp tới thì cái hiện tượng hạn mặn vẫn là một cái hiện tượng là chúng ta phải đối mặt ở đồng bằng sông Cửu Long, và những cái kịch bản đánh giá cái tác động của nó thì vào các năm 2030, 2040, 2050 thì đều nêu ra những con số thiệt hại rất là to lớn, đều trên 70.000 tỷ và có xu hướng ngày càng tăng.
Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long nhấn mạnh quan điểm thuận thiên, trong đó chỉ ra việc phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long phải tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên thân thiện với môi trường và phát triển bền vững với phương châm chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng,
làm tốt công tác dự báo, truyền thông để thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ đến chính quyền các cấp và người dân về nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn. Thứ hai là tổ chức vận hành các công trình thủy lợi một cách hợp lý, xây dựng các kịch bản về ứng phó và thích ứng với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp với tình hình thực tế của từng quận huyện. Thứ ba, tổ chức quan trắc, giám sát tình hình xâm nhập mặn tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Thứ tư là chủ động và thường xuyên làm tốt công tác thủy lợi. Thứ năm là từng bước điều chỉnh sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng của thành phố Cần Thơ.
Hội thảo là diễn đàn để các bộ ngành, chuyên gia, địa phương và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm thích ứng với hạn mặn để hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nêu ý kiến.
Nâng cao nhận thức, cái việc mà chúng ta đưa lên các cái kế hoạch, các cái thiết kế, các triển khai chương trình hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề ứng phó với tình trạng hạn mặn cũng như là giảm thiểu tác động tiêu cực cũng đang rất là cấp bách. Các địa phương cũng như là từng khu vực nhỏ ở trong địa phương cần có sự quan tâm thực hiện các cái giải pháp phù hợp với cái điều kiện đặc thù của mình.
Cái thứ hai là tiếp tục theo dõi sát tình hình khí tượng thủy văn, nhất là diễn biến nguồn nước sông Mekong, diễn biến về hạn hán mưa, đặc biệt là xâm nhập mặn. Các đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ sẽ chỉ đạo các đài khí tượng thủy văn tỉnh để làm sao mà có cái cảnh báo sớm nhất và sát nhất cũng như là chi tiết nhất đến các cái việc cung cấp nguồn nước cho cái việc mà sản xuất của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu có giá trị về mặt khoa học, thực tiễn sẽ được gửi đến các bộ ngành địa phương vận dụng vào thực tế để thích ứng dài hạn với hạn mặn trong sản xuất sinh hoạt của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chuyển sang lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị, thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa công bố thuế chống trợ cấp sơ bộ với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador.
Theo đó, 3 trong số 4 nguồn cung tôm nuôi lớn nhất của Hoa Kỳ có thể sẽ buộc phải đặt cọc thuế chống trợ cấp sơ bộ dao động từ 2% đến 196% ngay từ cuối tuần này. Trong khi đó, Indonesia, nhà cung cấp tôm lớn thứ 3 cho Hoa Kỳ, đã được loại khỏi danh sách rà soát.
Trước đó, DOC đã bắt đầu triệu tập danh sách các nhà xuất khẩu và những người đề xuất áp dụng mức thuế mà họ xác định, trong khi chờ điều tra đầy đủ, có khả năng đang cung cấp các chương trình trợ cấp cho phép doanh nghiệp đưa ra mức giá thấp, giả tại thị trường Hoa Kỳ, vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.
4 quốc gia là mục tiêu điều tra của DOC lần này, gồm Ấn Độ, Ecuador, Indonesia và Việt Nam, chiếm 90% tổng sản lượng tôm được Hoa Kỳ nhập khẩu vào năm 2023 với kim ngạch trị giá 5 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có Ecuador có kim ngạch xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ tăng 3%, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ giảm 2%, Indonesia giảm 12% và Việt Nam giảm 13% so với năm 2022.
Sáng nay tại xã Khánh Bình, huyện biên giới An Phú của tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện An Phú tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài keo đầu tiên của huyện sang thị trường Hàn Quốc.
Lô xoài keo xuất khẩu đợt này là 18 tấn xuất sang thị trường Hàn Quốc đã được Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình, huyện An Phú ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ với công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phát Food. Đây là nỗ lực của ngành nông nghiệp An Giang và chính quyền huyện An Phú với hơn 10 năm đàm phán gian nan để đưa trái xoài keo An Phú xuất sang thị trường Hàn Quốc và tiến tới đưa trái xoài keo chinh phục nhiều thị trường có yêu cầu cao khác.
Huyện An Phú cũng tập trung củng cố các hợp tác xã xoài, đặc biệt là hợp tác xã được công nhận Việt Gap, Global Gap đi vào hoạt động đạt hiệu quả. Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh vận động, hướng dẫn cho người dân đổi mới quy trình sản xuất theo hướng an toàn, tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, sử dụng phân bón sinh học, hữu cơ vi sinh, giám sát kiểm tra chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên trái xoài.
Thời gian tới, huyện An Phú, An Giang cũng đẩy mạnh tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp chế biến xuất khẩu với các hợp tác xã tổ hợp tác để tiêu thụ xoài loại 2, loại 3, làm giảm áp lực lên xuất khẩu trái tươi. Bởi sản phẩm chế biến sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thị trường và tiếp cận các thị trường xa khó tính như Mỹ, châu Âu.
Thưa quý vị, hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hiện đang đứng trước thách thức phải chuyển đổi để mở rộng và gia nhập thị trường quốc tế với nhiều rào cản. Mới đây, Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Công Thương đã đưa ra một loạt các thông tin nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long khi tham gia vào sân chơi quốc tế. Bài viết nhận định rào cản khi gia nhập thị trường cho sản phẩm từ nông sản đồng bằng sông Cửu Long do phóng viên Lâm Trực thực hiện.
Cho đến nay, thì hoạt động cải cách môi trường kinh doanh có chuyển biến khá tích cực từ phía chính phủ và các địa phương. Từ năm 2021 đến cuối năm 2023, cả nước đã thực hiện cắt giảm đơn giản hóa 2.483 quy định kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa 1.191 quy định kinh doanh. Việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đơn giản hơn và có nhiều quy định vướng mắc đã được kịp thời sửa đổi. Do đó, chất lượng điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, Vụ Khoa học và Công nghệ nhận thấy rào cản đầu tiên thuộc về việc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ, còn thiếu, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, chuyên gia của Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương cho biết.
Có những văn bản thì có hướng dẫn chưa có hướng dẫn hoặc là hướng dẫn nhưng mà chưa có sự thống nhất giữa ngành y tế, ngành nông nghiệp và ngành công thương. Ở đây tôi muốn nói đến câu chuyện về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Một số quy định còn chồng chéo gây khó khăn cho việc áp dụng, thậm chí là doanh nghiệp phải chờ đợi, mất thời gian, lưu kho, lưu bãi, thậm chí là có những trường hợp là tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp làm ăn gian dối, tránh những cái hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.
Hiện nay, việc quản lý an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều đầu mối chưa thống nhất trong thực hiện các nội dung, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc thủ tục gây khó cho doanh nghiệp và cấp quản lý, như Nghị định 09 yêu cầu tăng cường iốt vào muối dùng để ăn trực tiếp, chế biến thực phẩm, bột mì dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường sắt và kẽm. Nghị định 105 quy định một trong những điều kiện sản xuất rượu công nghiệp là phải có cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu. Thế nhưng, luật hiện hành lại chưa quy định cụ thể về trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật, dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp khi đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Thắng cho biết thêm.
Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn chồng chéo, giao thoa giữa các bộ hoặc là giữa bộ với địa phương. Một số sản phẩm thì chưa phân định được rõ là bộ nào, ngành nào quản lý. Việc xây dựng và hình thành phát triển các vùng sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn, chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ còn chậm, chưa thu hút đầu tư các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Cái nhóm rào cản cuối cùng mà tôi muốn đề cập đến, đấy là một số các quy định kỹ thuật mới từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ.
Dù khoa học và công nghệ cũng đưa ra một số lưu ý trong quy định kỹ thuật của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đó là cần thực hiện hoạt động đánh giá hợp quy thực phẩm nhập khẩu, bao gồm đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm xuất khẩu, hồ sơ sản phẩm xuất nhập khẩu, kiểm dịch động thực vật nhập cảnh, kiểm tra hồ sơ giám sát, kiểm tra nhật ký nhập khẩu và bán hàng, nhãn thực phẩm và áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn tạm thời đối với thực phẩm, vân vân. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nhập khẩu phải đăng ký trên hệ thống trực tuyến. Đối với một số mặt hàng có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm, hồ sơ kỹ thuật của doanh nghiệp phải được thẩm xét và xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc đáp ứng các yêu cầu cụ thể của đối tác nước ngoài. Ông Nguyễn Mạnh Thắng khuyến cáo.
Những cái tiêu chuẩn xanh và bền vững này thì đang tác động hầu hết đến sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long như gạo, như thủy sản, như gỗ, sản phẩm từ gỗ, v.v. Đòi hỏi các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu, người sản xuất cần phải nắm bắt nhanh chóng, đầy đủ các cái điều kiện trước khi sản xuất và xuất khẩu.
Các doanh nghiệp cũng cần lưu ý, năm 2024, EU thực hiện nhiều quy định liên quan kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM, quy định chống phá rừng, EUDR. Trong đó, CBAM là công cụ mang tính bước ngoặt của EU nhằm chống rò rỉ carbon. Đây cũng là cơ chế đầu tiên trên thế giới đánh thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh. Do đó, các mặt hàng của Việt Nam vào EU sẽ chịu giám sát cửa khẩu là ớt chuông, mì ăn liền và sầu riêng với tần suất kiểm tra tương ứng 50%, 20% và 10%. Như vậy, đây là lần đầu tiên sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu vào EU bị đưa vào diện kiểm tra tại cửa khẩu với tần suất 10%.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục chương trình. Sáng nay diễn ra hội nghị ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cam kết hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của hai đơn vị để phát triển ngành y tế Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng theo nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và nâng cấp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành trường trọng điểm quốc gia theo nghị quyết số 98 của Chính phủ. Trong đó bao gồm các nội dung về đào tạo khoa học công nghệ, khám chữa bệnh, y tế dự phòng, hợp tác phục vụ và gắn kết cộng đồng.
Chiều nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì thông qua kịch bản và thiết kế sân khấu chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5.
Chương trình nghệ thuật có chủ đề khúc ca Khải Hoàn, dự kiến thời lượng khoảng 70 phút với hai phần. Phần đầu là khai từ và phần hai là chương trình nghệ thuật với hai chương gồm bài ca chiến thắng và các dòng tương lai. Nội dung ca ngợi truyền thống đấu tranh bất khuất qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ. Tự hào với truyền thống tốt đẹp ấy là khát vọng phát triển đất nước, phát triển địa phương trong thời kỳ mới.
Qua các ý kiến đóng góp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục nghiên cứu một số tác phẩm phù hợp từng phần, từng chương, khu vực bố trí sân khấu cũng như các hạng mục liên quan. Lưu ý việc bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường cần phải được quan tâm kỹ lưỡng trong thời điểm giao mùa. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.